Shirley xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình Little Voices của SBS Việt ngữ. Trong xã hội đa văn hóa của Úc hiện nay, các trẻ em tiếp xúc và kết tình bạn với nhiều bạn từ văn hóa khác. Shirley trò chuyện với các bạn sinh viên Jennifer, Matthew, Dennis và Chabelle về văn hóa của họ và những ý kiến của các bạn về sự phân biệt chủng tộc trong xã hội Úc.
My name is Jennifer and I am an Australian born Korean.
So Jennifer, what does having a mixed cultural identity mean to you?
Jennifer là người Úc gốc Hàn Quốc. Khi ở Úc bạn xác định mình là người Hàn, nhưng khi về Hàn Quốc bạn xác định mình là người Úc.
I guess in the Australian society, I feel that I am more so Korean than Australian, whereas in Korea I would be identified as being more Australian than Korean. I guess I term myself as being Australian born Korean when I'm with Koreans, just to identify that I am Australian born. But when it comes to introducing myself to other people, I don't necessarily have to say that I'm Australian born.
Bạn cảm thấy bị xúc phạm khi người ở Úc không chấp nhận rằng bạn là Úc mà hỏi thêm bạn thật sự đến từ đâu?
Did it ever bother you when people ask you where are you really from?
It does bother me when I say that I'm Australian and they kind of continue to dig further and ask where what my ethnic background is. When I am asked that from an Australian, I am kind of annoyed at, because it implies that they're not accepting me as Australian, but as an outsider, when I am actually an Australian born citizen, just as much as they are.
Bạn nghĩ câu hỏi đó ngụ ý rằng bạn sẽ không bao giờ được thật sự chấp nhận trong xã hội Úc.
How is this whole K-pop phenomenon impacting on you as a Australian of Korean background?
Shirley hỏi Jennifer nghĩ sao về sự phổ biến của văn hóa Hàn Quốc trên sân khấu thế giới hiện nay.
Actually, it's brought more positive attention of Korea, I guess. Because a few years back, people would actually show pictures of an agricultural kind of field of rice paddies from Vietnam and ask whether this is Korea. And not being, most people were not able to identify the difference between North and South Korea.
Bạn trả lời rằng bạn nghĩ điều này mang lại sự chú ý tích cực đối với văn hóa Hàn Quốc và bạn tự hào là người Úc trẻ có gốc Hàn Quốc.
So my name's Matthew. I'm a university student and I'm half Italian, quarter Chinese and quarter Thai.
Bạn Matthew là người Úc gốc Ý, Trung Hoa và Thái, nhưng vì hoàn cảnh gia đình bạn chưa bao giờ tiếp xúc với gia đình có gốc Hoa và Thái nên bạn cảm thấy gần gũi hơn với văn hóa Ý.
For the Chinese and Thai, I never really contacted with any of those relatives on that side, on my father's side. In my whole life, so I've never really had much interaction with that other than my friends who are Chinese or Thai. But in terms of my Italian side, I've always, spent a lot of time with my family and stuff like that. I mean, in terms of like identity with those three races, I always chiefly trying to associate with Italian. Obviously, I don't like disregard that I'm also like Chinese and Thai.
Matthew kể rằng khi học tiểu học, bạn đã nói mình là người Ý, nhưng gặp phản đối. Các học sinh nhận xét rằng Matthew có nét Á Châu nhiều hơn là Tây Phương.
Like, I remember when I was in school, like, people say, oh, what, you know, what's your heritage, your nationality? And like, oh, you know, first I just usually just go Italian, just to save, like, complications. Because then when people are kids, are like, well, why are you so many different? And why is it like that? And so I just go, yeah, I'm Italian. And then, you know, because of my appearance, not that I look like, a lot of people think I look Hispanic, but because of my appearance, like, I remember there was a lot of kids like, you're not Italian, you're Asian.
Matthew nghĩ rằng hệ thống giáo dục của Úc nên tăng thêm sự hiểu biết về sự đa văn hóa hiện nay, vì bạn quan sát thấy vẫn còn sự thiếu hiểu biết giữa các văn hóa khác ở Úc hiện nay.
I just guess, like, living in harmony would be kind of being more, not just tolerant, but actually just more interested in other cultures other than your own or the ones that you know of. Things like education, especially from a young age. I mean, obviously you're taught, you know, Australia was a multicultural society, but I think for a lot of a lot of kids, especially from Anglo-Saxon backgrounds, maybe when the first time they go to school will be the first time they meet a particular person of a certain race, because maybe their family doesn't interact with maybe Indian or Korean families or something, any other race maybe. And so they, like, I don't know what that is. And, you know, they go back to their parents, and maybe their parents will say something different, and that will kind of, like, ingrain that kind of understanding of that race. I think having a kind of, I guess not just, not centralized, but kind of overarching kind of some sort of education program at a young age to help people know about different races and cultural backgrounds.
First of all, what's your mixed cultural identity?
I'm Malaysian Chinese. My parents were living there and they migrated over in the 1980s, and now I'm here. I've been born in Australia, so I can claim that I have Malaysian background.
Bạn Dennis là người Úc gốc Mã Lai, và gia đình của Dennis đã di cư từ Mã Lai trong thập kỷ 1980. Bạn giải thích rằng văn hóa Mã rất chú trọng vào gia đình và đối xử với người khác với sự thân thiện.
And what does it mean to you to be Malaysian Chinese Australian?
Well, I'm very proud of the fact that I'm a mix of two cultures, and I really clearly identify myself as a Malaysian Chinese background, but also as an Australian citizen and part of Australia. Well, for me, being Malaysian, I think it's a lot about being very friendly, and like it's really focused on the family as well, and I do take that to heart, and those are like one of like two key ideals that I really believe in. Another one is just the really hardworking nature of my parents that they kind of instilled in me, and that kind of value really helped me develop into the person I am today.
Dennis quan sát thấy rằng trong xã hội Úc vẫn còn những văn hóa bị phân biệt vì chính trị quốc tế như các chiến tranh và bạo lực ở các xứ chung quanh.
Right now, I think there are certain racial groups that are still being targeted, and those reasons could be because of war, violence in other countries. But I think people don't understand is. What people don't understand is that not everyone is involved in that situation, and not everyone can be included in the same communities as people overseas. So they might share the same cultural background, but might not have same ideals. Especially if they're have been born in Australia and been living in Australia a long time. I'm sure that, like I have, adopted Australian cultures and values, such as, you know, fairness and equality and mateship and all those great Australian values that I really treasure.
Bạn cũng quan sát rằng hiện nay có những khu vực có một văn hóa tập trung. Bạn cảm thấy rằng vấn đề này gây ra sự chia rẽ và gia tăng sự thiếu hiểu biết của các văn hóa di dân và người Úc da trắng.
And I think there has to be greater effort to kind of integrate that a bit more. So for example, you find in Sydney like regional centres which are just completely migrant based, and so it creates like situations where there's really close communities of people with certain cultural backgrounds, and that doesn't really help our image really. So I think it'd be better if there was some way to integrate the communities a bit more. I know that happens already in work, but maybe in terms of schooling as well, encouraging more mixed students in our school environment, and just having that young exposure at a young age and getting to and becoming able to make friendships with people of other different cultural backgrounds and building relationships up that way. I think that helps to open up the community a bit more.
Hi, my name's Shabo Hanna. I was born and raised here in Australia. I'm now 20 years old. I'm of Lebanese ethnicity.
Bạn Shabo là người Úc trẻ gốc Lebanese và gia đình của bạn đã ở Úc hai thế hệ. Ba của Chabelle đã đến Úc khi 1 tuổi và mẹ của Chabelle đã tới Úc khi 18 tuổi.
Father came to this country as a toddler back in 1962, so my family's been here a while. And mum came when she was 18 back with my mum when they tied the knot back in the motherland.
Khi bạn của Chabelle gặp mẹ của Chabelle, họ thường hỏi tại sao mẹ của Chabelle không trùm khăn trên tóc.
Generally when people come over and meet my family, they see my mother and the first question they ask is, why doesn't your mum wear a hijab?
Chabelle cảm thấy rất xúc phạm khi họ đã suy đoán rằng Chabelle có gốc Hồi giáo. gia đình Chabelle không theo đạo này.
And for me, like that is very offensive because my family isn't of the Islamic faith, and for them to say that and assume that I automatically believe all the beliefs they do is something that isn't me, and basically just the stereotype feels like they're labeling me as something I'm not.
Nhưng Chabelle cảm thấy xã hội luôn xem bạn qua lăng kính kỳ thị.
I remember my father coming home from work one day and telling me a story that happened with him at his workplace as a car salesman. He wasn't necessarily upset with it because I guess he's grown numb to the feeling of having been discriminated all his life.
Ba của Chabelle làm nghề bán xe. Chabelle nhớ gần đây ba của bạn đã về nhà sau khi một ngày làm việc. Ông ấy kể rằng người mua xe đã nói họ không nghĩ ông là người Liban vì ông quá lịch sự và công bằng.
He ended up selling a car to a woman over the phone. And after having made the deal and everything, the woman then went on to ask him, "You're Australian, aren't you?" My father said, "I am Australian, but my background is Lebanese, but why do you ask?" And then the lady went on to say, "You're too nice to be Lebanese."
Còn khi mẹ của Chabelle kể với người ta rằng con của bà đang học đại học, con người đã nói, "Tôi luôn tưởng rằng người trẻ Lebanese chỉ có làm nhân viên bảo vệ mà thôi."
And my mom said, "Yeah, why do you ask?" She's like, "Oh, you're Lebanese and you have boys that are being educated. I haven't seen much of it. Usually I see boys doing security and going killing themselves all the time."
Tuy rằng Chabelle và gia đình của bạn phải đối phó với những chuyện kỳ thị, bạn vẫn can đảm nghĩ rằng khi chúng ta rơi vào tình trạng này, chúng ta nên bình tĩnh và không tức giận. Sự tức giận chỉ xác định những thành ý của người thiếu hiểu biết.
Like the minority that gets exposed to the public and not the majority who are quiet and live simple lives.
Chabelle cũng muốn nói rằng trong các văn hóa có người xấu và tốt.
Because what people want is for you to react to the way they speak. So if you can just learn to ignore it.
Có khi một con sâu làm rầu nồi canh. Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình Little Voices của SBS Việt ngữ. Shirley xin chúc quý thính giả cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại kỳ sau.